Tuấn Niệm và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 15 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dâng hương kỷ niệm 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Việt Nam đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic tin học quốc tế 2022.
Người tiêu dùng tại Việt Nam mua 14 tấn vàng trong quý 2 2022.
Ít nhất 41 người thiệt mạng do hỏa hoạn tại một nhà thờ ở Ai Cập.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 53 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Người, ngày 14 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh Vua, núi Ba Vì, Hà Nội, núi tổ linh thiêng của người Việt. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành địa phương và đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An đã thay mặt đồng chí đồng bào cả nước thành kính dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo phong tục truyền thống của dân tộc.
Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2022. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày mai, ngày 16 tháng 8.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tổ chức Tết Trung Thu năm 2022 cho trẻ em. Bộ đề nghị các tỉnh, thành phố bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để thăm tặng quà Trung Thu cho trẻ em, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, Tết Trung Thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm.
Từ ngày hôm nay 15 tháng 8 đến hết ngày 21 tháng 8, 4 đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đến làm việc với 63 tỉnh, thành phố. Các đoàn công tác sẽ nắm bắt, đánh giá, phân tích các nguyên nhân, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức thực hiện công tác quản lý thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ và đề ra các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của người dân.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả 4 thí sinh dự thi Olympic tin học quốc tế lần thứ 34 năm 2022 của đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đoạt huy chương, gồm 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc. Với tỷ lệ đạt huy chương 100%, Việt Nam đứng trong nhóm 9 nước và vùng lãnh thổ. Theo bảng tổng sắp huy chương, thành tích của các thí sinh tham dự Olympic tin học quốc tế năm 2022 đã khép lại một năm đạt thành tích cao nhất trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế của Việt Nam từ trước đến nay, với 38 trên 38 lượt học sinh tham dự đều đoạt giải, gồm 13 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 5 bằng khen.
Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về cấm các phương tiện lưu thông qua cầu sông Hàn để phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì hệ thống cơ cấu cầu quay. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ cho phép đóng cầu và cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu sông Hàn trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 5 giờ sáng, trừ các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật để thực hiện công tác kích nâng, hạ kết cấu cầu, dự kiến số ngày cấm cầu là 15 ngày.
Theo báo cáo xu hướng nhu cầu vàng mới nhất, nhu cầu vàng của người tiêu dùng tại Việt Nam đã tăng từ 12,6 tấn trong quý 2 2021 lên 14 tấn trong quý 2 2022, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này đạt được bởi tổng nhu cầu vàng thỏi và vàng đồng tăng 5% từ 9,1 tấn trong quý 2 2021 lên 9,6 tấn trong cùng kỳ năm 2022 và nhu cầu vàng trang sức tăng 28% từ 3,5 tấn trong quý 2 năm ngoái lên 4,5 tấn trong quý 2 năm nay.
Ngày 14 tháng 8, Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Giang sinh năm 1997, trú tại Hà Nam khi đang lẩn trốn tại Hà Nội để điều tra về tội giết người. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 13 tháng 8, cháu NHD sinh năm 2019 sang chơi tại quán trà sữa là cửa hàng đối tượng Giang thuê cạnh nhà cháu D. Quá trình ở quán, cháu D đặt nhiều câu hỏi dẫn đến Giang bực tức liền lấy chiếc chày đập vào đầu cháu D, sau đó dùng dây dù siết cổ và đập đầu cháu D xuống nền nhà làm cháu D bất tỉnh.
Do nghĩ cháu bé đã tử vong nên Giang đã đặt cháu bé vào thùng cát tông và cho vào tủ bảo ôn của quán rồi khóa cửa quán, bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến gần 18 giờ cùng ngày, gia đình cháu đã phá cửa vào quán để tìm và phát hiện cháu bé đang bị giấu trong tủ bảo ôn và đưa cháu đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Sáng nay ngày 15 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 25 bị cáo trong vụ án sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai xảy ra tại tỉnh Bình Dương. Trong vụ án này, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 27 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát tối cao truy tố về hai tội danh: vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản. Theo cáo trạng, bị cáo Trần Văn Nam và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật trong lãnh đạo chỉ đạo, cố ý làm trái các quy định trong vụ án bán rẻ hai khu đất gây thất thoát hơn 5.700 tỷ đồng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Liên minh châu Âu EU bày tỏ quan ngại đặc biệt về tình hình ngày càng xấu đi của phụ nữ và bé gái tại Afghanistan sau khi chính quyền Taliban có hoạt động trấn áp thô bạo một cuộc tuần hành của phụ nữ. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu nêu rõ Afghanistan cần phải tuân thủ các điều ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên, bao gồm việc duy trì và bảo vệ các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị, đồng thời cho phép toàn bộ người dân Afghanistan được xuất hiện, tham gia đầy đủ, bình đẳng trong việc vận hành đất nước.
Hội đồng điều phối phòng chống COVID-19 của Nga ngày 14 tháng 8 cho hay, trong 24 giờ qua, số trường hợp được xác định nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở Nga đạt gần 29.000 ca, ngoài ra có 54 trường hợp không qua khỏi. Theo đó, đây là ngày thứ 5 liên tiếp ở Nga có hơn 20.000 ca mắc mới mỗi ngày. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nga kể từ đầu đại dịch cho đến nay đã đạt gần 19 triệu trường hợp, trong đó có hơn 383.000 trường hợp tử vong.
Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ đã vượt quá 10.000 ca, mức cao nhất thế giới. Các bang ghi nhận số ca mắc đậu mùa khỉ nhiều nhất ở Mỹ là New York, Florida, Georgia, Texas và California. Trong bối cảnh nguồn cung vaccine đậu mùa khỉ hạn chế, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho phép tiêm một liều vaccine Jynneos ít hơn thông thường giữa các lớp da thay vì tiêm một liều vaccine đầy đủ dưới lớp mỡ. Cách làm này sẽ giúp tăng số liều vaccine hiện có lên 5 lần. Tuy nhiên hiện chưa có đủ dữ liệu an toàn về cách làm này và cần thực hiện thêm các nghiên cứu.
Các nước Nam Á đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra mưa lũ nghiêm trọng trong khu vực. Tại Pakistan, những đợt mưa kỷ lục trong một tháng qua đã khiến ít nhất 549 người thiệt mạng và phá hủy hơn 46.200 căn nhà. Trong khi đó, Bộ Khí tượng và Tài nguyên nước Campuchia dự báo trong tuần tới, nhiều địa phương của nước này sẽ có mưa từ to đến rất to và có khả năng xảy ra lũ quét tại 8 tỉnh. Do ảnh hưởng của bão Mulan gây mưa lớn, một con đập ở biên giới Myanmar và Thái Lan đã bị vỡ, gây ngập lũ nghiêm trọng. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về người, tuy nhiên ngập lũ đã nhấn chìm hơn 2.000 căn nhà, 200 cửa hàng ở 4 ngôi làng.
Ít nhất 41 người đã thiệt mạng và 45 người bị thương khi hỏa hoạn xảy ra tại một nhà thờ ở thành phố Giza của Ai Cập ngày 14 tháng 8. Theo hai nguồn tin an ninh, sự cố cháy nổ điện đã xảy ra tại một nhà thờ Anusifin ở làng Ibaba của thành Giza khi 5.000 tín đồ đang dự lễ tại nhà thờ. Sự cố đã khiến cho nhiều người hoảng loạn và dẫn đến thảm kịch dẫm đạp sau đó.
Theo hệ thống thông tin về cháy rừng ở châu Âu, mặc dù mùa hè ở châu lục này chưa kết thúc, nhưng năm 2022 đã phá vỡ kỷ lục về các vụ cháy rừng ở lục địa già, với gần 660.000 ha rừng bị tàn phá kể từ tháng 1 năm nay. Châu Âu cũng đã phải hứng chịu hàng loạt các đợt nắng nóng, cháy rừng và hạn hán chưa từng có trong lịch sử, mà theo giới chuyên gia về thời tiết là do sự biến đổi khí hậu xuất phát từ các hoạt động của con người gây ra.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 14 tháng 8, trận đấu thuộc vòng 12 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2022 giữa đội chủ nhà SHB Đà Nẵng gặp đội khách Viettel đã diễn ra trên sân vận động Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. Hai đội đã thi đấu sôi nổi ngay từ đầu và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, mọi cơ hội đều bị bỏ lỡ. Đúng vào lúc người ta đang nghĩ đến một kịch bản hòa cho đôi bên thì chỉ mấy phút cuối, Viettel đã bất ngờ bùng nổ và ghi hai bàn thắng liên tiếp để đánh bại SHB Đà Nẵng. Với chiến thắng 2-0 trước đội SHB Đà Nẵng, các cầu thủ Viettel giành trọn 3 điểm, vươn lên xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, đẩy đội SHB Đà Nẵng tụt xuống vị trí thứ 7.
Tối cùng ngày, câu lạc bộ Hà Nội đã tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hàng Đẫy. Trong hiệp 1, hai đội chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, các cầu thủ tấn công chưa đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng. Sang hiệp 2, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải giúp cho câu lạc bộ Hà Nội dẫn trước 2-0. Sau đó, Bruno Henrique lập công cho đội bóng phố núi. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến hết trận. Với kết quả này, câu lạc bộ Hà Nội duy trì mạch bất bại trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà trong 10 năm. Câu lạc bộ Hà Nội cũng chính thức vô địch lượt đi khi hơn Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai lần lượt là 6 và 7 điểm.
Tiền đạo Lionel Messi đã bất ngờ không có mặt trong danh sách đề cử rút gọn 30 người tranh quả bóng vàng 2022, trong khi Cristiano Ronaldo vẫn có tên trong danh sách. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2005, Messi không xuất hiện trong danh sách đề cử 30 cầu thủ cạnh tranh danh hiệu quả bóng vàng. Trong quãng thời gian đó thì Messi đã 7 lần giành danh hiệu và lần gần nhất là quả bóng vàng 2021 khi anh còn khoác áo câu lạc bộ Barcelona. Mbappé, đồng đội của Messi, là cầu thủ Paris Saint-Germain duy nhất được đề cử năm nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, Thanh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, mưa rào và dông sẽ vẫn xuất hiện ở Bắc Bộ, nhưng là những cơn mưa bất chợt trong ngày, xen kẽ những khoảng thời gian có nắng gián đoạn. Vì thế, nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ không quá cao, dao động từ 29 đến 32 độ. Dự báo trong chiều tối nay, mưa dông sẽ xuất hiện chủ yếu ở khu vực phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Còn vùng từ Quảng Trị cho đến Thừa Thiên Huế, cũng như khu vực Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, chiều nay cũng có mưa nhưng là do nhiễu động từ ngoài biển vào. Trước khi xuất hiện mưa dông, từ Thanh Hóa xuống đến Bình Thuận vẫn duy trì trạng thái trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều nay trên các khu vực dao động từ 32 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn, song sẽ không vượt quá ngưỡng 35 độ. Ở phía Nam, sau một ngày tạm suy yếu, từ hôm nay, gió mùa Tây Nam lại có xu hướng hoạt động mạnh dần trở lại. Vì thế, mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong chiều tối nay sẽ gia tăng. Nhưng trước đó, khoảng thời gian từ chiều trở về sáng, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có được thời tiết tạnh giáo, có nắng. Nhiệt độ trưa chiều nay ở Tây Nguyên dao động từ 28 đến 31 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ vẫn cao ở mức 31 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.